Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý đồng bào Phật tử thân mến, theo truyền thống của người Việt Nam, tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn từ xa xưa, Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ cổ truyền có giá trị văn hóa đối với người Việt Nam chúng ta, được xem như là một ngày lễ quan trọng thiêng liêng. Nhân ngày Thanh Minh, người dân các nước có nền văn hóa phương Đông như Việt Nam chúng ta có phong tục đi tảo mộ. Thơ Kiều Nguyễn Du có câu: cỏ non xanh tận chân trời, cành lê điểm trắng một vài bông hoa. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Năm nay, Tết Thanh Minh sẽ rơi vào ngày 5 tháng 4 dương lịch, nhằm 13 tháng 3 âm lịch, và có thể kéo dài 15-16 ngày. Quý Phật tử thân mến, những năm trước đây trong Tết Thanh Minh, khu Nghĩa Trang trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Mọi người trở về đây quét dọn dãy cỏ, những ngôi mộ không có điều kiện xây dựng thì đắp thêm đất mới, sau đó dâng hoa, có thể lễ vật nữa với lòng thành kính. Có những gia đình đi hết cả nhà, kể cả trẻ em, bởi vì người lớn cũng mong muốn các thế hệ con cháu đều biết các phần mộ của dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân. Những người quanh năm đi làm xa, đến ngày Thanh Minh cũng trở về, một dịp đoàn tụ gia đình và cũng là lúc tưởng niệm đến người quá vãng. Do vậy, nét đẹp của Tết Thanh Minh thể hiện ở lòng hiếu kính, biết ơn, giúp cho tất cả con cháu trong mọi thế hệ đều tưởng nhớ đến công lao của bậc tiền nhân, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc. Qua nén hương, thành kính khấn nguyện cho các hương linh được siêu thoát và phù hộ lại cho con cháu được bình an, hạnh phúc trong đời sống. Cũng có rất nhiều người phát tâm thắp hương tới những mộ phần quanh đó, nhất là những ngôi mộ vô chủ không người thăm viếng, thể hiện tấm lòng từ bi. Năm nay, ngày Tết Thanh Minh lại rơi vào đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có nước Việt Nam của chúng ta. Giữa thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy, nhiều hoạt động đã chuyển sang hình thức online để an toàn sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Theo chỉ đạo của chính phủ và cơ quan chức năng các cấp, trên tinh thần phòng chống dịch bệnh là ưu tiên một, ai ở đâu thì ở yên đó một thời gian để tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh. Và do vậy, rất nhiều gia đình đã chọn hình thức tảo mộ online. Có thể nói rằng Tết Thanh Minh thời đại dịch COVID-19. Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn này, phải tránh tụ tập đông người, tránh các sinh hoạt tiếp xúc trực tiếp. Nhiều công viên nghĩa trang đã giúp cho các thành viên có người thân chôn cất trong nghĩa trang có thể thực hiện đầy đủ việc tảo mộ hay lễ cúng bằng hình thức online. Theo đó, đưa tên người quá cố thì những website của một số nghĩa trang lớn sẽ có đầy đủ các thông tin, vị trí của mộ phần. Và tại đó, người ta có thể thay cho người thân quét dọn, thắp hương, dâng hương hoa và lễ vật. Vì vậy, không chỉ con cháu mà bất kỳ ai trong quyến thuộc, bạn bè, người thân hay người ngưỡng mộ đều có thể thể hiện lòng thành của mình qua online trong lễ Thanh Minh này. Đối với những nghĩa trang lớn, khi thực hiện nghi lễ thì có hình ảnh, có video quay lại để người thân có thể biết cái phần mộ đó được trang nghiêm như thế nào trong lễ Thanh Minh. Một số nghĩa trang không có online thì thật ra tất cả chúng ta bằng lòng thành kính có thể thiết lễ cúng gia tiên hay người mất tại nhà. Tâm làm chủ các pháp bằng tâm thành cũng có thể hướng tâm của chúng ta, hướng lòng thành kính biết ơn của chúng ta, sự tưởng niệm của chúng ta đến người đã mất ở trong các cõi giới. Với sư Hương Nhũ cho rằng điều này vẫn có thể chấp nhận được trong tình hình dịch bệnh như vậy, an toàn cho cá nhân và cộng đồng, đó là quốc sách. Tùy duyên bất biến có nghĩa là ta không đi đến nơi nhưng tâm ta vẫn đến bởi lòng thành. Do vậy, lễ tại nhà, hướng tâm cầu nguyện cho người đã quá vãng thì đều hoan hỷ cả thôi. Thật ra việc chọn hình thức lễ thanh minh trực tuyến chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng thực hiện lễ thanh minh online sẽ làm mất đi cái giá trị cao quý của truyền thống tri ân báo ơn của người Việt Nam, bởi vì đây chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Sau khi nạn dịch đã đi qua thì chúng ta lại trở lại cái phong tục văn hóa đi thăm viếng và tảo mộ phần của người thân. Còn trong tình hình này, dịch bệnh phức tạp như thế này, giải pháp này kể ra vẫn có thể chấp nhận được. Thật ra rất nhiều gia đình vẫn cảm thấy không thoải mái và day dứt trong lòng, bởi vì không trực tiếp bày tỏ lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ hay người mất. Nhưng thật ra, ta có thể thắp hương và tưởng niệm tại nhà để bày tỏ tất cả lòng tưởng nhớ, biết ơn, đồng thời nhờ những người quản trang trong khu vực nghĩa trang giúp gia đình ta sửa sang lại phần mộ. Nếu chúng ta không tôn trọng vấn đề này, thì sự đi tới các nghĩa trang với số lượng đông sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cá nhân, của cộng đồng. Việc này còn nguy hiểm hơn rất nhiều tất cả những vấn đề khác trong giai đoạn hiện tại. Hơn nữa, khi đại dịch đi qua, chúng ta có thể đến thăm viếng mộ trong bất cứ một thời điểm nào, không cứ là trong Tết Thanh Minh. Thậm chí có khi do điều kiện không cho phép, lễ vật không có, chỉ cần bằng tấm lòng thành vẫn có thể đến với tất cả những người đã quá vãng, thưa các vị. Tưởng nhớ người mất không nhất thiết là phải đến mộ, mà tâm ta có thể chiêu cảm đến mọi cõi giới. Tết Thanh Minh nhắc chúng ta nhớ về quê hương nguồn cội. Phảng phất bóng dáng mỗi con người là dấu ấn của quê hương, của tổ tiên, của người thân, của cha mẹ đã mất, không bao giờ phai mờ trong lòng của những người con Phật. Vì vậy, tâm của chúng ta hãy hướng đến người thân với lòng thành, với sự biết ơn. Sẽ biết rằng có rất là nhiều người mà sau khi chết không chôn cất, thay vào đó là hỏa táng, rải tro cốt xuống dòng sông hoặc giữ gìn tro cốt trong một ngôi chùa. Thì như vậy, Tết Thanh Minh cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa, vẫn là cái tâm mà thôi. Hương Nhũ nghĩ rằng, dù theo hình thức online hay bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, có những vấn đề căn bản mà người Phật tử cần phải hiểu rõ. Đó là không phải người chết nào sau khi chết cũng sẽ sống trong cái phần mộ ấy. Chúng ta phải biết rằng, theo quan điểm Phật giáo, sau khi chết, tùy theo nhân quả và nghiệp báo mà người chết thức tái sanh có thể đi về cung trời, tái sanh làm người, thậm chí đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tùy theo nghiệp lực. Là người Phật tử, ta không nên bám chấp vào cái mồ, cái mã, mà vấn đề là tu nhân tích đức, làm các công đức lành khi còn sống tại tiền. Đừng đợi khi chết, chờ đợi vào các lễ cúng kiến, lễ cầu nguyện, lễ thanh minh. Thật ra tất cả những điều đó chỉ là cái truyền thống tri ân báo ơn, tấm lòng hiếu thảo và sự tưởng niệm của các con, các cháu và người thân. Cái chánh chính là chúng ta tự thân phải quyết định mình làm gì khi còn sống. Đối với hàng Phật tử thì mình hồi hướng công đức cho người chết, chúng ta có thể phát tâm làm các điều lành, tránh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch, giữ gìn các giới cấm, phát tâm ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, bố thí, cúng dường, phóng sanh, vân vân để hồi hướng cho người mất. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo, hãy bằng cái tâm thiện lành để hồi hướng phúc báo an lành nhất cho người đã mất. Thiết nghĩ đây là cách tri ân và hồi hướng thiết thực, hơn là mồ mả đẹp, dâng cúng mâm cao cỗ đầy. Nhưng thật ra người chết cũng chẳng thọ nhận được gì nếu mà họ đang ở cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc đã tái sanh rồi. Cho nên Tết Thanh Minh cũng chỉ là một cái dịp thể hiện lòng tri ân báo ơn, sự đoàn tụ trong truyền thống gia đình và một nét văn hóa sâu sắc của dân tộc. Nhân buổi gặp gỡ này thì sư Hương Nhũ cũng có một lời khuyên đối với các hàng Phật tử: hãy chuyên tâm tu tập, hành trì các pháp sám hối, lễ Phật, tụng kinh. Có như vậy, ta mới có năng lượng an lành hồi hướng cho người đã mất. có nhiều người đến mộ phần khấn vái, cầu xin rất nhiều điều thì cũng là phi thực. Vì chính những người đã mất, nếu chưa được siêu thoát, thì thần thức của họ lại càng đang trong cảnh khổ đau. Họ đang chờ mong người sống, tu tập, tạo lập công đức lành để hồi hướng cho họ. Cầu siêu trong Phật giáo là một hình thức cầu nguyện ơn trên tam bảo từ bi tiếp độ. Rồi bản thân chúng ta cũng phải tự tạo công đức lành để hồi hướng. Và quan trọng nhất vẫn là vận dụng thần lực qua kinh kệ, qua công đức khai thị giúp cho hương linh tỉnh thức mà xả bỏ lầm mê, sanh về tịnh độ hay sanh lên những cảnh giới an lành. Bất cứ người nào nếu không phải là đã đắc quả thánh khi mất đi đều cần phải sự trợ lực, cầu siêu, cầu nguyện của những người còn sống. Hương linh nương vào oai lực của tam bảo, phước đức của gia đình hồi hướng cho rồi tự tỉnh giác mà siêu sanh. Quý Phật tử thân mến, tóm lại, thanh minh trong giai đoạn đại dịch COVID-19, hàng Phật tử của chúng ta hãy chấp hành chủ trương, chính sách của chính phủ, các cấp, chính quyền địa phương của Bộ Y tế đã khuyến cáo. Ai ở đâu ở yên đó trong một giai đoạn để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Đối với người mất, bằng tấm hương lòng, chúng ta hướng đến với sự cầu nguyện, bằng công đức, lời nói, việc làm trong sạch, bằng những lễ vật đơn sơ nhưng tấm lòng thành kính, tất cả những người đã khuất đều đón nhận được như đón nhận một món quà. Bởi vì có cái gì mà bằng tấm hương lòng, giới hương, định hương và huệ hương, đó là cao quý nhất và đó là năng lượng an lành nhất hướng đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân đã mất. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.